Học tiếp về cái phần kinh Kim Cang, tức là vào cái phần nguyên do của pháp hội. Thì ở đây là quý Phật tử biết là hôm nay là chúng ta có một cái nhân duyên thù thắng học cái bộ kinh Bát Nhã, tức là kinh Kim Cang đó. Thì quý Phật tử thấy là trong cái hội kinh Kim Cang này, tức là chúng ta học cái bộ kinh này, thứ nhất là chúng ta nhớ lại cái ơn sâu nặng của Đức Thế Tôn. Kế nữa là chúng ta rất nhớ cái công lao của một cái vị, tức là Thái tử Chiêu Minh, tức là ông này là con của vua Lương Quả Đế, tức là từ nhỏ ông có để cho tâm hâm mộ Phật Pháp, tuy là Thái tử nhưng mà ông có rất là duyên sâu về Bát Nhã, cho nên ông phân đoạn ra là 28 đoạn. Thì đây là quý Phật tử biết là kinh Bát Nhã này có hết thảy là 600 quyển, gồm 16 pháp hội, thuyết pháp 4 nơi. Thì sẽ dĩ hôm nay chúng tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy được cái sự vi diệu trong cái phần Bát Nhã, tức là tại núi Linh Thú gần thành Vương Xá, tức là Đức Phật thuyết pháp hết thảy là 7 hội. Tức là nếu mà quý Phật tử có một cái nhân duyên, nếu mà chúng ta đi qua bên xứ Ấn Độ, tức là lên núi Linh Thú, tức là ở đó có một số người thì người ta nói là chỉ có giảng kinh Pháp Hoa, nhưng mà những cái bộ kinh đại thừa lớn thường thường Đức Phật lên núi Linh Thú giảng. Thì cái phần này có một số người nói là khi giảng Bát Nhã hoặc là Pháp Hoa đó, thì vào cái thời cuối của Đức Thế Tôn thì chư tăng rất là đông, không phải 1250 vị nữa, nhưng mà rất đông các thầy tỳ kheo. Mà khi mà giảng cái bộ Bát Nhã này chư Bồ Tát nè, chư Thiên quan tạch rất là nhiều, nhưng mà khi mà quý Phật tử lên cái núi Linh Thú rồi đó, thì mình thấy ngay chỗ mà Đức Phật nói Pháp á, thì giỏi lắm là chứa 100 người là hết. Nhưng mà tại sao trong kinh điển diễn tả chư tỳ kheo rất là nhiều? Tức là do cái tâm niệm của các vị La Hán, khi mà cái tâm các ngài rộng chừng nào đó thì các pháp họ đã lớn chừng đó. Quý tử hãy nhớ điều đó nha. Cho nên khi có một câu chuyện như thế này, có một ông bác sĩ người Pháp, khi mà ông qua bên trung xứ Ấn Độ, tức là chỗ ông Di Ma Cật ở đó, thì ông đến cái tháp ông Di Ma Cật đó, thì ông thấy có 4 thước vuông ông ấy thắc mắc như thế này, ông nói tại sao mà có 4 thước vuông mà trong kinh diễn tả là chứa 4.000 tò sư tử, cho nên ông lấy thước ra ông đo, mà ông đo chừng nào á, thì ngặt một điều, khi mà ông để cái thước vào ông đo đó thì cái thóc nó giãn ra chừng đó, nó giãn ra đến mức độ mà ông giật mình, ông sụp xuống xin sám hối. Tức là đây là một câu chuyện có thật, một ông bác sĩ người Pháp. Thì qua cái phần nói về cái gọi là cái thế giới gọi là tâm linh của Đức Thế Tôn, đây nói là tại núi Linh Thú gần thành Vương Xá, thuyết pháp tới 7 hội, cho nên mình có một cái túc duyên cũng rất là sâu. Ngày hôm nay chúng ta thấy còn học hỏi về con đường chánh pháp. Tại vườn Cách Cô Độc thuyết pháp 7 hội, tức là khi mà quý Phật tử qua bên Ấn Độ, tại vườn Cách Cô Độc đó, tịnh xá kỳ viên, thì Đức Phật cũng thuyết pháp 7 hội. Rồi tại điện Mani Bảo Tạng, tại cung trời Tha Quá Tự Tại thuyết pháp chỉ có một hội duy nhất. Thì đây qua phần này là nó sâu hơn một chút nữa. Ở đây nói là tại điện Mani Bảo Tạng, thì quý Phật tử biết là Mani là một cái hòn ngọc châu sáng trong và ngồi, bảo là quý báo, tàng tức là Như Lai Tàng. Ở đây nó rất là kỹ, trong kinh điển diễn tả lại ông vua Lương á, ông giảng cái bộ kinh gọi là Phóng Quang Bát Nhã. Khi mà ông thăng tòa thuyết pháp á, là một cư sĩ, là một bậc hoàng đế, mà khi mà ông thăng tòa thuyết pháp về cái kinh Phóng Quang Bát Nhã, mưa qua đó rơi rụng xuống. Khi mà ông cất tiếng là ông giảng cái là tức là quần thần rồi thần dân rồi thấy ngồi trời là mưa qua rơi lả tả xuống, giảng đức độ vậy đó. Còn bây giờ mình giảng sao? Nhưng mà có một điều, khi ông giảng cái bộ kinh Phóng Quang Bát Nhã, tức là ông nương nơi văn tự mà cũng chấn động chư thiên, nhưng mà ông chưa thể nhập được cái chỗ là Ma Ly Bảo Tạng. Do cái nhân duyên đó cho nên ông mới thắc mắc, ông đến ông thưa hỏi Tổ Đạt Na, ông tạo rất nhiều cái phước, như vậy có công đức hay chăng? Thì như vậy quý Phật tử thấy không? Mở màn cho chúng ta thấy được rằng, tuy rằng ông giảng được cái bộ kinh Phóng Quang Bát Nhã mà ông chưa được thâm nhập vào cái chỗ Ma Ni Bảo Tạng, phải không? Chỉ cần mà quý Phật tử thấy á, mình không thấy có người, có ta, có vật, tức là tâm lưng không tịch đó, thì ngay trong giờ phút này á, thì quý Phật tử đang ở chỗ Ma Ni Bảo Tạng. Cho nên là cái phần mà kinh điển rất là sâu đó. Rồi bên ao Bạch Lộ trong vườn Trúc Lâm tại thành Vương Xá, thiết pháp một hội. Thì cái chỗ này là chúng tôi cũng đi đến rồi. Thì hiện bây giờ nó có một cái hồ rất là lớn, bây giờ người ta nuôi cá để mà phóng sanh đó, cá rất là lớn. Thì chúng tôi cũng có đủ cái túc duyên đến đó để mà nhiễu cái quanh hồ ba lần. Tức là nếu mà quý Phật tử có nhân duyên mà mình đi bên xứ Ấn Độ đó, thì mình qua mình thấy là trong lịch sử ghi như thế nào, thì bên giờ bên phía Bắc Ấn Độ đầy đủ hết đó. Thì đặc biệt nhất là trong 16 pháp hội này chỉ có 9 hội là phóng ánh sáng, tức là người nào mà thấy cái ánh sáng này đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì như vậy từ lúc mà quý Phật tử đến đây nghe Bát Nhã thì quý Phật tử thấy phóng ánh sáng chưa? Phóng ánh sáng chưa? Khi mà Đức Phật nói pháp, nếu mà người nào mà có đủ túc duyên á, thì bỗng nhiên thấy ánh sáng. Mà khi đã thấy ánh sáng rồi thì đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó, cái phần này là cái phần hơn sâu một chút xíu nữa. Thì như vậy ánh sáng đây ánh sáng gì? Tức là tuệ Bát Nhã. Khi mà từ nơi sâu thẳm của vùng tâm thức mà quý Phật tử chấn động, thì tự nhiên mình thấy sao? Tức là thấy ánh sáng của Bát Nhã, phải không? Cho nên có những lúc chúng ta tu học, rồi có những lúc chúng ta gạn lọc các phiền não, tự nhiên tâm tư chúng ta chấn động. Mà khi mà quý Phật tử chấn động rồi thì thệ nguyện mục đích của mình tu học là để làm gì? Để thành Phật, phải không? Cho nên gọi là chính hội phóng ánh sáng. Mà người nào phải có cái túc duyên sâu mới thấy ánh sáng được. Mà khi đã thấy ánh sáng rồi thì bỗng nhiên á, trong tâm thức của mình, mục tiêu duy nhất của mình là phát tâm vô thượng chánh đẳng giác. Cho nên trong kinh này nói sao? Vì lý do đó kinh Kim Cang này vốn hộ niệm cho chư Bồ Tát, chứ không phải thanh văn thành phu nghe được, phải không? Thì như vậy quý Phật phải đặt cái mình trong giây phút thực tại này, mình là Bồ Tát chưa? Mình Bồ Tát chưa? Nếu mình chưa phải là Bồ Tát thì mình có thể nghe được bộ kinh này hay không? Đó, thì như vậy muốn nghe được bộ kinh Kim Cang này thì cái thệ nguyện, tức là phát tâm Bồ Đề để mà thành tựu quả vị vô thượng, là cái mục tiêu tối hậu cho cái người tu thiền. Cho nên cái người tu thiền khác hơn tu các tâm khác, là mình nói là mình phát nguyện sanh về nước này nước khác, mà cái mục đích của người tu thiền là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là cái mục tiêu duy nhất mà Đức Phật mới sanh trong cái cuộc đời này. Nếu mà chúng sanh không phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì Đức Phật không bao giờ sanh vào cái cõi ta bà này. Cho nên mục tiêu duy nhất của người tu thiền là gì? Phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên cái phần kế nữa là gì? Tiêu biểu cho cái hình ảnh bộ kinh Kim Cang này là buổi sớm mai Đức Phật làm gì? Đi khất thực. Mà đi khất thực ở đây á, là không phải là chuyện thường, mà nó nằm trong cái lục độ ba la mật. Đi khất thực là tiêu biểu cho cái hạnh bố thí. Tại sao mà Đức Phật đi ôm bình bát đi khất thực mà gọi là cái hạnh bố thí? Đó, cho nên cái phần này hơi sâu một chút nữa, là Đức Phật thị hiện trong cuộc đời này làm gì? Làm ruộng phước cho chúng sanh. Cho nên trong kinh Bát Duyên kể lại á, là cái đời mạt pháp cùng kiếp sau này, khi nếu mà quý Phật tử có mặt trong cuộc đời này thì tam bảo không còn nữa, tức là Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo không còn nữa. Mà khi mà tam bảo không còn nữa thì mình muốn mà gieo mà kết cái nhân duyên lành với tam bảo cũng có. Cho nên Đức Phật ra đời á, giống như là làm cái ruộng phước lớn. Mà khi làm cái ruộng phước lớn rồi đó thì quý Phật tử mới có cái cơ hội, có cái cơ hội, có nhân duyên. Cho nên cái phần này á, khi mà Tôn giả Ca Diếp mà trên đường đi khất thực á, thường thường là không bao giờ thọ nhận những thức ăn của người giàu có. Bởi vì Ngài suy nghĩ là cái người giàu có thì phước lực đầy đủ, còn cái người nghèo khổ thì không có. Nhưng mà những người nào mà có cái túc duyên mà cúng dường với tôn giả Ca Diếp á, khi được sanh lên cõi trời á, thì cái ánh sáng nó lớn, mà cái phước lực nó dồi dào hơn. Cho nên ông vua Trời Đế Thích, ông thường, ông hay giả dạng những người nghèo khổ xuống để mà cúng dường. Khi mà tôn giả Ca Diếp phát hiện được á, nói cho ông rõ, thì ông nói là khi con có mặt trong cuộc đời này rồi á, Phật và thánh chúng không còn nữa. Cho nên quý Phật tử thấy mình có một cái phúc duyên lớn. Vừa rồi tôi giảng ở Sài Gòn á, tôi giảng cái bộ Kinh Thắng Thiên Vương á, thì trong đó Đức Phật dạy như thế này: khi hành giả thực hành cái việc bố thí cúng dường, thì mình á, khi mình cho người ta thức ăn á, thì mình phải chắp tay cung kính cảm ơn cái người nhận. Khi tôi giải thích xong rồi đó, thì có một người đứng lên thưa như thế này là: thưa thầy, tại sao khi mình bỏ tiền ra mình bố thí hoặc là mình cúng dường mà mình còn chắp tay cung kính nữa? Thì tôi nói đây là cái hạnh của người học Bát Nhã. Vì sao? Vì nếu mà khi quý Phật tử bố thí hoặc là cúng dường mà cái người đó không thọ nhận, mà chính họ không thọ nhận á, thì mình gieo hạt giống được, phải không? Cho nên ba cái phần nói là khi mà Đức Phật ôm bình bát vào thành khất thực á, chính cái đó là Ngài mở cái rượu phước cho mình. Cho nên á, khi mà tôi học qua cái nhân duyên của Thiền Sư Bạch Ẩn á, tôi thấy cũng rất là hay cái chỗ này nè. Khi mà Ngài còn là học tăng thì người ta chưa có biết đến Ngài bao nhiêu. Cho nên cái việc mà cái sự mà cúng dường đến Ngài rất là chặt hẹp. Thì khi mà Ngài về cái tổ đình mà ngày xưa là của ông thầy của Ngài, thì về rồi đó thì chánh điện rồi nhà tổ hương phòng rồi nó hư, nó mục nát hết, mà không ai biết hết. Khi mà Ngài ngộ đạo rồi đó thì người ta biết được Ngài, thì cái pháp hóa của Ngài rộng lớn quá, cho nên người ta cúng dường rất là nhiều. Khi mà đến cúng dường Ngài rồi đó, thì có những cái việc mà trục trặc nó đến, trục trặc như thế này, tức là thị phi hoặc là người ta cúng dường á, là bắt buộc Ngài phải làm cái này cái kia. Thì cuối cùng Ngài mới có một cái thệ nguyện sâu, tức là sau khi mà hoàn tất hết những cái phần mà tam bảo rồi đó, thì Ngài phát nguyện là lui gót, tức là nhường lại cho những người khác hết. Mà khi đó rồi đó, thì có những vị mà quý tộc mà biết đến Ngài để mà xin mà phát tâm cúng dường á, Ngài dứt khoát là Ngài từ khước hết, vì Ngài nói là Ngài đầy đủ hết rồi. Cho nên á, lúc trước á, tôi tình cờ tôi có coi một cái bộ sách của thầy Phước Tịnh, thầy giảng như thế này, thầy giảng thầy nói cũng rất là kỹ là những người tu hành rất là tất bật. Thầy nói là những người tu hành rất là tất bật, nhất là những người làm chủ một cái sơn môn. Rồi thầy nói tiếp là tất bật như thế nào? Xây dựng điện đường, xây dựng chùa tháp, làm hết tất cả, nhưng mà không phải vì thân tộc bà con cô bác, nhưng mà vì trả ơn Phật tổ, phải không? Trả ơn Phật tổ là làm gì? Nhớ lại cái ơn sâu dày của Phật tổ. Cho nên trên bước đường hành hóa lợi sanh đi khắp thật, cho nên tạo cái duyên lành cho chúng sanh. Khi tạo cái duyên lành cho chúng sanh rồi đó, thì vì người sao chứ không phải vì người đó. Cho nên mình hiểu ra rồi đó, thì cái hạnh khất thực của Đức Thế Tôn không phải là đi sinh như chúng ta thường hiểu lầm, mà chính cái điều đi khất thực này là tạo cái duyên lành bố thí cho chúng sanh đó. Cho nên quý Phật tử cũng hiểu chứ, sau này mà nếu mà quý Phật tử thấy á, mình có cái túc duyên khi mà hòa thượng Trúc Lâm còn khỏe thì mình đến mình cúng dường, đúng không? Mình tha thiết mình cúng dường, nhưng mà sau khi mà Ngài mà tịch hay là theo Phật rồi đó, thì mình không còn đủ túc duyên nữa. Thì như vậy ở đây chúng tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy rằng cái phước duyên mình rất là tốt, rất là thù thắng, tuy vào cái thời mạt pháp, nhưng mà mình thấy không, chánh pháp vẫn còn. Cho nên đến cái thời mạt pháp cùng cực rồi đó, thì nếu mà quý Phật tử ra đời cũng có tam bảo, nhưng mà những vị tỳ kheo á thì để tóc, phải không? Để tóc gì? Một tay á, tay phải á thì ôm con, mà tay trái á thì dắt người vợ, mà không còn ba y nữa, mà trên ngón tay trỏ chỉ có một cái mảnh vải vàng thôi, đó là tiêu biểu cho tam bảo. Mà Phật nói là tuy rằng cúng dường cho người đó nha, cúng dường cho người đó, mà còn hơn á, gấp trăm ngàn lần, những người tu ngoại đạo. Cho nên Phật nói sao? Giống như đời mạt pháp cùng kiếp rồi, nhưng mà những người này vẫn còn duy trì cái hình bóng của Tam Bảo. Đó cho nên bây giờ quý Phật tử thấy mình có cái phúc duyên gì. Tuy rằng mình nói mạt pháp chứ chưa phải là mạt pháp. Bởi vì sao? Thanh vi hòa thượng vẫn còn, vi giới hòa thượng vẫn còn, chư tăng tu hành nghiêm túc vẫn còn. Đúng không? Nên quý Phật tử nào mà có phúc duyên mà theo dõi cái các thiền viện của hòa thượng luôn, 6:15 là tụng kinh, 7:30 bắt buộc chư tăng phải lên ngồi thiền hết. Đúng không? Tức là vẫn còn vi chế, vẫn còn thanh vi, tức là ruộng phước vẫn thù thắng. Cho nên trong kinh Tam Địa Quán Phật dạy sao? Này các tỳ kheo, có 3 hạng tăng có mặt trong cuộc đời này: một là Bồ Tát tăng, 2 là Thánh tăng, 3 là Phước Điền tăng, 4 là Phàm Phu tăng. Tức là có Bồ Tát tăng là gì? Là tiêu biểu cho Bồ Tát Quan Thù Sư Lợi, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Địa Tạng vân vân. Thánh tăng là Tôn giả Ca Diếp, Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên vân vân. Còn Phước Điền tăng là gì? Những vị có thể tu chứng quả vị thứ nhất là sơ quả, nhị quả, tam quả. Còn Phàm Phu tăng là gì? Tức là những người này chỉ giữ giới luật thanh tịnh, hiểu cái nghĩa lý trong kinh thôi. Không, còn gọi là thanh tịnh tăng á. Mà này các tỳ kheo, khi các ông vào cái thời mạt pháp cúng dường cho một vị thanh tịnh tăng, một vị Phàm Phu tăng, thì cũng giống như vào cái thời chánh pháp cúng dường cho Bồ Tát tăng và Thánh tăng. Không, cho nên mình vẫn còn có phúc duyên, vẫn còn đầy đủ tam bảo. Đó cho nên khi mà mình cần gieo ruộng phước á, thì nó có đầy đủ. Còn có những lúc mà khi mà quý Phật tử mà gieo cái ruộng phước á, mà cái ruộng phước nó không có mặt trong cuộc đời này nữa, thì mình không kết duyên sâu với tam bảo. Đó cho nên á, nhiều khi tôi nói thật quý Phật tử một cái điểm, đây tôi nêu lên cho quý Phật tử một cái điểm này nè. Tất cả các tôn giáo có mặt trong cuộc đời, mỗi tôn giáo có cái nhìn khác nhau. Chẳng hạn như bây giờ bên Miến Điện đi, họ làm ăn, họ buôn bán, thì mình qua mình thấy có những nhà giàu lắm, mà mình thấy ổ sau nhà cửa nó sơ sài quá. Thì cuối cùng mình tìm hiểu ra họ làm 10 đồng thì họ ăn chừng 3-4 đồng thôi, còn 5-6 đồng họ bỏ trong cái ruộng phước hết. Họ nói cái ruộng phước này nó chắc chắn hơn, không bị nước, bị lửa, bị con phá cửa, bị vua chúa, bị ăn cướp. Phải không? Đó cho nên hồi bữa tôi có giảng Sài Gòn, tôi nói khi mà ăn trộm ăn cướp nó vào nó lấy tiền của mình, nhưng mà cái bồ đề tâm của mình, cái tâm mình kết duyên sâu tâm bảo, thì trộm cướp nó lấy cũng được. Rất là rõ. Đó là cái có một cái túc duyên. Khi mình đến chùa mình được cái duyên học Phật pháp, mình biết bố thí cúng dường, đó là túc duyên của mình. Cho nên trong kinh Tương Bộ Phật dạy ấy, này các tỳ kheo, ví như có một ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội. Này các tỳ kheo, khi một người có trí tuệ đi vào căn nhà này lấy cái gì ra? Giờ quý Phật tử thấy cái nhà mình đang cháy dữ dội nè, mình vào căn nhà mình lấy cái gì ra? Khi nào mình thấy mình lấy cái ly, cái chén hay cái bình nước không? Mà đầu tiên nhất mình lấy gì? Giờ cô Hạnh này đầu tiên nhất lấy gì đó? Nhớ không? Nhớ là sáng mình bán được bao nhiêu tiền, nằm ở đâu, vàng bạc nó nằm ở đâu mình lấy. Thì như vậy quý Phật tử thấy không? Cái ngôi nhà ngũ uẩn mình nó cũng đang bốc cháy, bốc cháy từ từ. Mà cái người không nhất là đi vào cái ngôi nhà đang bốc cháy mình phải làm cái gì? Đó là Phật nói cái người trí tuệ. Đó tức là mình có cái phần kết duyên cái tam bảo. Nếu thật ra cho ngày xưa quý Phật tử thấy rằng khi mà tôi ở ngoài đời á, tôi có một cái tâm niệm là khi mà tôi xuất gia rồi đó, thì tôi không có trụ một cái ngôi chùa nào hết á, chỉ ở cái cấp trong thiền viện hoặc là trong tịnh xá hoặc là trong chùa thôi. Rồi biết Phật tử biết tôi làm gì không? Tôi cũng có một cái tư tưởng nó hơi khác người ta. Quý tử biết làm gì không? Đi gọi là tiếu ngạo giang hồ chơi vậy. Đi để làm gì? Giảng Phật pháp cho ta hiểu, còn cái phần mà thọ nhận thì tôi gạt hết. Thì quá tình á, sau này á tôi được một cái tâm niệm là khi mà tôi tu hành được chút ít công phu, được thầy tổ chỉ dạy rồi đó, thì tôi hay xách gói đi chỗ này chỗ kia, tôi kết nhân duyên. Mà đặc biệt nhất là chúng tôi có phát một cái nguyện, tức là giảng bất cứ nơi nào khi người ta cúng dường thọ nhận á, thì cái mục đích đầu tiên nhất á, là chúng tôi bỏ vào cái phần xây dựng, kế nữa là in kinh bố thí cho những người khác. Mà thật ra là chúng tôi không có thọ nhận một cái gì hết. Còn mà những mà cái tiền mà chúng tôi đi xe lửa hoặc là đi máy bay hoặc là đi chỗ này chỗ kia đó, là tiền ngày xưa chúng tôi khi ở ngoài đời làm được chút ít vốn liếng, tôi lấy cái tiền đó ra. Cho nên qua cái phần này để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy rằng cái người xuất gia như chúng tôi á là giống như là đứng cửa giữa cho quý Phật tử. Quý Phật tử biết tại sao đứng cửa giữa không? Giống như là tôi đứng là tôi đại diện, tôi nhận sự cúng dường cho quý Phật tử, là làm cho quý Phật tử kết cái duyên sâu với Tam Bảo. Chẳng hạn bây giờ quý Phật tử không biết là trong thiền viện hoặc là trong tịnh xá, trong chùa nó thiếu gì, nó hụt cái gì, hoặc là khi mà quý Phật tử gieo cái ruộng phước mà không biết gieo ở đâu, thì chúng tôi dạng như cái phần đứng cửa giữa, tồn tại hay là mất mát là do cái ông thầy. Cho nên quý Phật tử mà gieo cái ruộng phước rồi đó là quý Phật tử kết sâu với Tam Bảo. Cho nên nói là đi khất thực, tức là mang cái hạnh bố thí cho chúng sanh. Cho nên mình nghe nhiều khi Phật nói nó hơi ngược, phải không? Mà chính cái điều đó là khi các thầy tỳ kheo thực hành cái việc khất thực, chính là gieo cái ruộng phước bố thí cho chúng sanh. Cho nên mình hiểu được như thế rồi đó, thì mình làm tất cả các việc thiện pháp mình sợ mất. Nhiều khi mình ngại, phải không? Cho nên trong kinh Bách Duyên Phật kể câu chuyện đó, có một ông thầy thuốc này rất là giỏi, rất là tài ba, thì ông đến cái một cái xứ khác để mà ông chữa bệnh cho ông vua đó. Khi ông chữa bệnh ông vua, ông thấy ông vua sao mà không có ngó ngàng gì ông hết. Cho nên ông chữa cũng sơ sài thôi. Khi mà ông vua ông hết bệnh rồi đó, ông trở về nước đầu tiên nhất thì ông thấy người ta lùa một đàn trâu. Ông hỏi có ai vậy, thì nói là ông vua này ông giàu có quá, ông thưởng cho cái ông thầy thuốc mà chữa bệnh. Ông đi một đoạn đường đó, ông thấy là luồng đàn ngựa, ông hỏi thì biết rằng là một đàn ngựa này cũng cho ông thầy thuốc. Thì khi mà ông đặt chân vào nhà ông rồi, ông giật mình luôn, thì cái mảnh đất của ông bây giờ ông vua ông đặt nhà cửa hết, ông xây lên một cái tổ đài rất là lớn, tất cả người hầu hạ đầy đủ hết. Thì lúc này ông tiếc, ông chắc lưỡi, nó phải chi mình thật tình mình chữa bệnh cho ông vua thật tình á, thì giờ này tệ lắm, mình cũng làm một ông vua gọi là tiểu vương quốc, còn mình chữa sơ sài quá. Phật dạy này các tỳ kheo cũng như thế, khi chúng sanh làm các việc thiện pháp có những cái do dự nghi ngờ, làm này có phước không biết, thấy không? Tạo này có phước không biết. Chính cái do dự đó tự nhiên cái bắt đầu mình đủ cái tốt duyên, cái mình sanh vào cái cõi nào cái mình nói tiếc rẻ, thấy không? Khi mình thấy cái phước lực nó đầy đủ nó đến cái mình tiếc rẻ. Cho nên tôi nói Phật tử rồi, mình làm đừng có do dự, làm tất cả các việc đừng do dự. Cái này chứ quý Phật tử không tin chứ, tôi rất là tin sâu Tam Bảo, tôi tin sâu lắm. Mà nhiều khi mà quý Phật tử tin sâu bằng tôi, chẳng hạn như cái hạnh của tôi là cái hạnh phóng sanh. Đây tôi kể ra luôn, cái hạnh của tôi là ai nói thì nói cho tôi là chuyên phóng sanh. Người ta nói tới nói lui tôi cũng cười thôi. Lúc trước tôi xuống miền Tây, tôi kể sơ lược cho quý Phật tử. Khi mà tôi xuống miền Tây rồi đó, thì có một cái lòng rắn lớn lắm, tức là khoảng là mấy trăm con luôn. Thì khi mà tôi đến tôi hỏi mua rồi, tôi có phát một cái nguyện. Tôi nói là tôi không biết cái trong này rắn độc hay rắn dữ, rắn gì biết hết á. Bây giờ tôi nói trước với ông, tôi đứng trước luôn, có nguyên là cháu thầy Bảo Tú chở tôi đi á. Tôi nói nếu mà tôi đủ duyên mà tôi phóng sanh mấy ông kết cùng cái nhân duyên Phật Pháp á, bởi vì đời trước á giờ là do mấy ông tham sân nhiều quá, keo kiệt ích kỷ bổng sản nhiều quá, cho nó thọ vào cái thân rắn. Mà bây giờ nếu mà mấy ông có túc duyên tôi để tôi phóng sanh á, thì thôi bây giờ tôi thử, tôi thò cái bàn tay vào, làm nếu mà tôi hết duyên á thì tôi ra đi, còn nếu mà tôi mà đủ duyên mấy ông á là tôi mua hết, tôi phóng sanh, tôi bỏ, tôi đến một cái con sông tôi thả. Cái tôi nói xong tôi dở cái lòng ra tôi để, thì quá tình có một số rắn nó bò tay nó liếm thôi, liếm thì tôi nói rồi đủ duyên rồi. Khi mà tôi phóng sanh xong rồi đó, thì cách đây khoảng nửa tháng, thì mình chứng nghiệm nha, nửa tháng thì có một con rắn nhỏ đầu hình tam giác nó vào trong cái thất của tôi. Khi nó vào trong đó rồi, khoảng lúc đó khoảng 7 giờ đêm á, thì tôi dặn cái đuôi nó, thường thường dặn đuôi nó cắn, nhưng mà khi tôi dặn đơn chân lên cái đuôi rồi, tôi thấy con gì đó nhọt nhọt quá, thì tôi nhìn xuống tôi thấy con rắn le lưỡi đã liếm chân thôi. Thì có nghĩa là khi mình có một cái lòng tin sâu với Tam Bảo rồi, thì mình làm tất cả cái chuyện gì mình do dự. Còn đằng này khi mà quý Phật tử làm do dự, nhiều khi mình phiền nó nữa, có những cái mình không phiền, phải không? Cho nên hiểu được cái điểm đó rồi á, thì chư Phật chư Bồ Tát, các bậc thánh tăng hoặc là thanh tịnh tăng ra đời là vì chúng sanh trong vì các ngài. Mà tôi đi thuyết pháp tôi biết á, là vì người ta trong vì mình hết á. Nếu mà vì tôi á thì thật ra tôi cất cái cốc gỗ ở đây tôi tu sướng, chứ không phải tôi đi đầu nam chứ bắt chứ chân cực, phải không? Tức là vì kết duyên rộng với chúng sanh mà cho chúng sanh gieo và có ruộng phước tam bảo, cho nên cái người hành giả phải bôn ba. Đó, trên qua cái điểm này cho quý Phật tử hiểu, vì lý do đó mà kinh Kim Cang là vốn hộ niệm cho chư Bồ Tát, đó là cái tiêu biểu cho cái hạnh khất thực. Đó, cho nên khi mà quý Phật tử mà gieo cái ruộng phước là mình biết rằng mình may mắn có mặt trong cuộc đời này, làm được một chút ít tiền của để mà cúng dường tam bảo. Cho nên tôi ra Hà Nội á, là đến những cái nhà doanh nghiệp tôi thuyết pháp cho họ nghe, họ biết được, tức là mình ý thức được rằng khi mình cúng dường tam bảo được cái lợi ích gì. Cho nên qua cái phần này gọi là đi khất thực, là cái hạnh bố thí. Hai, ôm y đắp y ôm bát là cái hạnh trì giới. Tức là khi mà Đức Phật mà khất thực đó, là ngài đắp y ôm bình bát, đây là cái hạnh trì giới. Mà như vậy khi mà quý Phật tử thọ năm giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, chỉ cần quý Phật tử giữ một giới hoặc là trăm năm giới, thì ngay trong giờ phút đó là mình gì? Đang đắp y, đang ôm bình bát. Đó, cho nên Hòa Thượng Hư Quang nói là các ông mà muốn suốt đời trong tùng lâm, tức là luôn luôn á, mà ở trong tùng lâm á, không có cái tâm phóng ngoại đó, thì lúc nào mấy ông cũng phải nhớ lại ba y bình bát. Đó, cho nên là cái người xuất gia đắp y ôm bình bát, đó là cái hạnh trì giới. Thì như vậy quý Phật tử có đắp y ôm bình bát không? Đó là một cái câu hỏi nêu lên cho quý Phật tử là khi trong giờ phút thực tại này quý Phật tử giữ gìn được các giới hạnh thanh tịnh, tức là không phóng ngoại duyên, là ngay trong giờ phút đó quý Phật tử đang đắp y ôm bình bát. Đó là cái hạnh thứ hai. Cái hạnh thứ ba, tức là theo thứ tự khất thực, tức là cái hạnh nhẫn nhục, đi từng bước. Và quý Phật tử thấy không, một vị thái tử chuẩn bị lên làm vua, tức là ai? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà khi ngài chứng đạo rồi, ngài vẫn ôm bình bát đi khất thực. Đó là gì? Tiêu biểu cho cái hạnh nhẫn nhục. Chân không dính bụi mà rửa, tức là ngài đi á, ngài đi cái chân không mà không có dính bụi mà vẫn rửa, đó là tiêu biểu cho cái hạnh tinh tấn. Thì như vậy không phải mình nói là thôi bây giờ tôi tu được rồi, tôi hiểu được rồi, tôi không cần đến chùa, không cần đến thiền viện nữa. Mà quý Phật tử thấy không, Đức Phật khi ôm bình bát, ngài không có mang dép, mà 132 tướng tốt của ngài á, bụi không bao giờ dính chân, mà ngài vẫn biểu hiện ra cái hình ảnh là ngài rửa chân. Đó là tiêu biểu cho cái hạnh tinh tấn, đúng không? Khi mà quý Phật tử ngồi thiền ở nhà cũng được, mà tại sao mình đến đây mình ngồi? Tức là khi mình ngồi ngay ngắn, khi mình ngồi được nghiêm chỉnh, thì đó là mình biểu hiện ra cái hạnh mình người khác ta học hỏi, phải không? Hẹn bây giờ mình đến đây á, là biểu hiện cho cái hạnh tinh tấn để mà dìu dắt những người sao nữa. Đó gọi là cái hạnh tinh tấn. Thứ năm, trở về trụ xứ trải tòa mà ngồi, tức là cái hạnh thiền định. Mỗi mỗi điều vô trụ, tức là tiêu biểu cho cái hạnh trí tuệ bát nhã. Thì như vậy qua cái hình ảnh Đức Phật ôm bình bát đi khất thực, thì quý Phật tử thấy là đầy đủ lục độ ba la mật hết. Thì như vậy bây giờ trong giờ phút này quý Phật tử muốn biểu hiện lên một hình ảnh của Đức Phật sống động, thì khi quý Phật tử ngồi thiền, nó hiện thân đầy đủ hết. Quý Phật tử thấy hiện thân cái gì? Nó hạn như hồi sáng nay quý Phật tử ngồi thiền, thì bất tình lần tự nhiên có một cái con mũi nó đậu lên, nó chích máu Phật tử. Mà mình sao? Mình vẫn nghiêm trang, nhớ lại ngày xưa Đức Phật đã từng bố thí đầu, mắt, tai, mũi, không? Mà bây giờ mình bố thí giọt máu không được á, khởi niệm như thế cái mệnh đuổi, đúng không? Mình vẫn nghiêm chỉnh ngồi thiền là hạnh gì? Hạnh bố thí. Mà khi ngay trong giờ phút đó mình không có lấy tay đập chết mũi, thì nó hạnh gì? Trì giới, đúng không? Đó. Mà hỏi thật quý Phật tử, khi con mũi nó chích Phật tử đau không? Đau không? Mình cảm giác đau chứ. Mà mình chịu khó để mình vượt qua 45 phút, đó là hạnh gì? Hạnh nhẫn nhục, đúng không? Tinh tấn lướt qua những cái chướng ngại này thì gọi là hạnh tinh tấn. Ngay trong giờ phút đó có gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn. Thì cái gì thấy được cái điểm đó? Khi tâm mình định tĩnh, tức là có thiền định, có trí tuệ, mà chỉ có gì? Có một con mũi nó chích vào, đúng không? Chỉ cần như đó là quý Phật tử vượt qua cái chướng duyên này, đó là đầy đủ lục độ ba la mật của gì? Hạnh Bồ Tát. Cho nên nhiều khi mình nói là Ai mà nói mình Bồ Tát cái mình chịu, phải không? Chỉ cần mình biểu hiện trong cuộc sống là đầy đủ cái hạnh Bồ Tát. Do đó Đại sư Chí Giả có một bài tụng: Pháp thân vốn không ăn, ứng quá thân cũng vậy, vì tạo phước trời người, từ bi làm ruộng phước. Tức là Ngài Chí Hải Đại sư nói là pháp thân vốn không ăn, mà ứng quá thân cũng vậy. Chẳng hạn như bây giờ mình có mặt trong cuộc đời này, mình đi bằng gì? Đi bằng cái nghiệp lực. Đã đi bằng cái nghiệp lực, cho nên mình mang cái thân gọi là tẩm báo. Khi mang cái thân tẩm báo, có những lúc chúng ta làm thiện, có những lúc chúng ta làm ác, cho nên nó kết tụ. Nhưng hôm nào đó mình quý Phật tử về nhà mình soi gương, tại sao cái thân tướng của mình bằng Phật? Hoặc nói khác hơn là tại sao cái thân tướng của mình có những người mắt đẹp, tự nhiên mũi xấu, có những người mũi đẹp, miệng lại xấu, tức là cái tướng mình không tròn đủ. Là do gì? Do mình mang cái thân tẩm báo. Mà đã mang cái thân tẩm báo rồi đó, thì nó có gì? Ăn nè, uống nè, ngủ nè, nghỉ nè, tức là nó đòi hỏi giống như một cái con người bình thường. Và đặc biệt nhất là Đức Phật vào trong cuộc đời này, Ngài đi bằng cái đại nguyện, bằng cái bi nguyện, cho nên Ngài ứng hiện trong cuộc đời này. Thật ra Ngài đi khất thực, mà Ngài cũng thọ thật, thọ thật. Vì 132 tướng tốt của Ngài đó, khi ăn một cái vị thức ăn nào vào thì nó biến thành cái vị thức ăn, nó thành cõi chư thiên. Trên 132 tướng tốt đó, bắt thành vị đó. Nhưng mà vì tạo phước trời người, từ bi làm ruộng phước. Vì tạo phước cho trời cho người, nên Ngài mới khởi cái lòng từ bi tạo ruộng phước. Nãy chúng ta học qua rồi đó. Cất y dứt nhọc nhằn, rửa chân lì trần duyên, muốn chứng lý tâm không, ngồi kiết già nhập định. Tức là muốn mà chứng vào cái lý tâm không á, không có người, không có ta, không có hoặc bố thí, thì phải ngồi thiền định, chứ không phải nói suông nữa. Tức là chúng ta muốn mà dứt bỏ những cái tâm niệm cấu nhiễm thì chúng ta phải ngồi thiền định. Chứ còn mình học trên cái lý thiền nó cũng chưa có thâm nhập được, cho nên phải ngồi thiền đó. Cho nên ba cái phần này đó, qua cái phần này là tôi nêu lên cho quý Phật tử là cái hình ảnh của Bát Nhã là nó đầy đủ trong lúc quý Phật tử đến đây sinh hoạt, phải không? Chỉ cần mà quý Phật tử để dép ngay ngắn, ăn uống im lặng, nói chuyện trong im lặng, thì quý Phật tử đầy đủ hết trong cái Bát Nhã. Tức là đầy đủ hết mà mình không hiểu. Cho nên trong Ngũ Đăng Hồng Nghiêm có ghi lại đó, tức là thiền sư chân tịnh ở trong thấp, cái một hôm Ngài hỏi một ông tăng, Ngài hỏi xong hay chưa, tức là ông xong cái việc bổn phận của ông chưa, thì ông tăng nói là bạch hòa thượng chưa xong. Thì Ngài nói là ông ăn cháo chưa, hỏi ông ăn cháo chưa, thì cái vị tăng này nói là ăn xong rồi. Thì thiền sư nói là sao nói chưa xong, trong lúc ông ăn cháo mà sao nói ông chưa xong. Sư lại hỏi ngoài cửa có tiếng gì, ông tăng nói là tiếng mưa rơi. Thì hòa thượng nói sao nói chưa xong, tức là ăn này, phải không? Rồi gì nữa? Rồi nghe tiếng. Thì hòa thượng lại hỏi trước mặt là cái gì? Ông tăng nói là bạch hòa thượng là cái bình phong. Sư nói sao nói chưa xong, hỏi hiểu chưa? Ông tăng nói dạ chưa hiểu. Thì thôi bây giờ tôi nói cho một bài tụng: theo duyên mọi việc xong, hàng ngày dùng đâu thiếu, tất cả đều tầm thường, tự nhiên hết điên đảo. Tức là mình theo duyên thì mọi việc xong. Theo duyên theo chỗ nào? Khi đại chúng xuống thọ thực, mình đi xuống, tức là theo duyên, phải không? Mà khi mình đi xuống là mỗi bước chân của mình đều đặt trong giờ phút thực tại. Tức là ngay trong giờ phút thực tại đó mình có mặt. Khi mình ăn, khi mình uống, khi mình ngủ nghỉ đều có sự tỉnh thức hết. Thì tức là mình theo duyên. Chẳng hạn như hồi sáng mà đại chúng lên tụng kinh mà mình ở dưới đây mình ngồi mình nói chuyện á, thì mình không có theo duyên, phải không? Khi đại chúng lên tụng kinh, cái mình gọi là mình theo duyên, thì mọi việc nó đầy đủ hết đó. Tức là hàng ngày dùng đâu thiếu, tất cả đều tầm thường, tức là thiền nó biểu hiện đầy đủ hết đó. Rồi bây giờ chúng ta học qua cái phần tiếp, tức là cái phần đoạn 2. Tức thì đây là cái phần đoạn 2, tức là thiện hiện khải thỉnh. Lúc đó trưởng lão Tu Bồ Đề ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chịch áo quay bên phải, vì gói phải, chắp tay cung kính mà bạch Phật. Cho nên mình qua xứ Sri Lanka, qua Miến Điện, Lào, Thái Lan đó, thì mình thấy cái hình ảnh đó, cái hình ảnh của ngày xưa nó tái hiện lại. Khi mà Phật tử không? Hoặc là chư tăng mà thưa thỉnh về giáo pháp á, vì xuống hết thường thường mà quý Phật tử qua bên Miến Điện là cư sĩ á, họ cung kính các thầy tỳ kheo đến mức độ mà họ cúng dường á, họ để cái đồ ăn ở trên cái đỉnh đầu họ đó, cái họ quỳ lại, cái họ lót lót vào. Thì có những vị tỳ kheo họ ăn á, họ lấy những cái thức ăn đó, tức là biểu hiện sự cái sự cung kính, tức là cung kính pháp, cung kính về tam bảo đó. Thì đây nói rất là kỹ. Bạch Thế Tôn, thật ít có Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo phó chúc các vị Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, người thiện nam, người thiện nữ, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên làm sao trụ, làm sao hàng phục tâm mình. Đây tức là cái phần, và cái phần chánh văn tức là thiện hiện thưa hỏi đó. Sở dĩ ở đây nó là thiện hiện thưa hỏi á, thiện tức là những cái điềm lành. Khi tôn giả Tu Bồ Đề sanh ra trong cuộc đời này á, thì có thể là bốn tên chứ không phải là Tu Bồ Đề không. Một á, là không sanh, hai á, là thiện kiết, ba là giải không, bốn là thiện hiện. Tức là khi mà sanh ngài Tu Bồ Đề ra thì trong nhà trống không hết, tức là đồ đạc tủ bàn tất cả cái gì cũng biến mất cùng một lúc hết. Cho nên gọi là gì, khi mới sanh ra gọi là không sanh. Thì gia đình mới sợ quá thì mới mời thầy tướng, tức là bên xứ Ấn Độ có những vị thầy tướng giỏi lắm, chỉ cần mà ông nhìn sắc tướng mà ông nhìn cái biểu hiện ra bên ngoài là ông biết. Mời thầy tướng đến hỏi là tại sao mà con của con khi sanh ra trong nhà nó trống hết. Thì ông thầy tướng nói đây là cái điềm lành, gọi là gì, thiện kiếp. Kiếp tức là kiếp tường á, điềm lành. Mà khi ngài xuất gia hiểu rõ tất cả muôn hoặc là không, cho nên á bạn đồng học á đặt tên cho ngài là giải không đệ nhất, tức là hiểu về cái tánh không. Hiểu về chỗ tánh không chỗ nào, tức là khi mà Đức Phật từ cung trời Đao Lợi trở về cái cõi ta bà này, khi mà Đức Phật mà ba tháng hạ lên thuyết pháp á, tức là trả ơn cho Phật mẫu á, thì khi mà biết rằng Đức Phật sẽ về ngày này tháng này, thì cái người đầu tiên nhất mà đi đón Phật á, quý tử nhớ ai không? Tức là bà Liên Hoa Sát. Bà Liên Hoa Sát là bà dùng cái thần thông, bà biến hóa thành chư thiên, tức là vua Chuyển Luân Thánh Vương đi đón Đức Thế Tôn. Nhưng mà ngay trong giờ phút đó thì tôn giả Tu Bồ Đề ngồi trong động thất đang quá y, ngài nghĩ nếu mình dùng cái tướng này mà đi đón Phật á, thì trong kinh Đức Phật có dạy rồi, phàm cái gì có tướng đều là giả dối, chỉ cần tâm tâm nó tương thông là lúc đó mình đi đón Phật. Khi mà tôn giả Tu Bồ Đề khởi niệm như thế thì Đức Phật biết hết. Cho nên khi mà bà Liên Hoa Sát đến là đón Phật á, thì Đức Thế Tôn bữa làm sao, bữa làm sao nhớ không? Bà là ni chúng mà vượt mặt đại tăng. Cho nên bây giờ quý Phật tử thấy mà Hòa Thượng Trúc Lâm một khi mà về thường chiếu đó, thì đầu tiên nhất là chư tăng đi đó, kế là chư ni. Chứ mà chư ni mà vượt phép á, gọi là chưa, gọi là vượt phép mặt đại tăng thì nó không đúng. Cho nên Phật mới vỡ. Nhưng mà Phật nói nè, bà tưởng rằng bà đi đón trước các bậc đại tăng, nhưng mà Tu Bồ Đề đã đón ta trong thất rồi. Cho nên gọi là giải không đệ nhất. Rồi khi mà chư thiên rải qua cúng dường tán thán, biểu hiện cho cái hạnh giải không. Bốn, ứng với thầy tướng đón những cái điềm đó, cho nên gọi là thiện hiện. Nhưng mà tôi nêu lên cho một điều quý Phật tử hiểu, vào cái thời Đức Phật á, khi một vị Phật ra đời, thường nói là như thế này: nhất Phật xuất thế, vạn Phật hộ trì. Tức là một vị Phật mà ra đời á, thì có 1000 vị Phật đi theo. Chẳng hạn như gọi là Bồ Tát Di Ma Cật là hiện thân cư sĩ. Nhiều khi mình nói bây giờ cư sĩ tu cũng giống như ngày Di Ma Cật, nhưng mình hiểu mà Bồ Tát Di Ma Cật hiện thân là cư sĩ, nhưng mà ở về thế giới phương Đông á, ngài là cổ Phật, có cái hiệu tên là Kim Túc Như Lai. Cũng như thế, tức là trong kinh Kim Cang Tâm Thông á, tôn giả Tu Bồ Đề vốn là cổ Phật Thanh Lâm Trà ở phương Đông, thị hiện cái tướng thanh văn trong pháp hội Phật Thích Ca Mâu Ni. Thấy không? Cho nên bây giờ mình thấy là những vị tăng lẫn lộn trong cái hàng tứ chúng mình biết là ai. Cho nên chỉ có Đức Phật mới biết rằng tôn giả Tu Bồ Đề vốn là cổ Phật gọi là Thanh Lâm Xà ở phương Đông thị hiện, hiện ra cả tướng thanh văn để mà thưa hỏi những cái pháp yếu. Cho nên ở đây mà khi mà dứt cái thời pháp thì tôi hỏi là quý Phật tử có thắc mắc gì đứng lên thưa hỏi. Thì có những cái duyên mà quý Phật tử biết rồi vẫn thưa hỏi, hỏi để chi? Để cho cái ông thầy giảng pháp ông trả lời, những người đi sau á ta học hỏi thêm. Cho quý Phật tử nhớ đừng có khởi niệm gì hết á, khởi niệm sao cái cô này hay hỏi quá, ví dụ gì đó, đừng khởi niệm tôi thưa gì đó. Bởi vì có những cái trường hợp mà những người mới tu không hiểu là cái chuyện này nói thì sao, tại sao nói như thế, mà mình biết mình vẫn thưa hỏi. Chẳng hạn như tôn giả Tu Bồ Đề biết hết mà ngài vẫn thưa hỏi để làm gì? Nếu mà ngài không thưa hỏi thì ngày hôm nay mình đâu có bộ kinh Kim Cang đâu mình học, phải không? Nhờ ngài thưa hỏi cho nên ngày hôm nay mình có cái bộ kinh Kim Cang mình học. Cho nên những vị mà đứng lên thưa hỏi thì mình cũng vui, mình cũng tùy hỷ theo để cho các pháp hội nó được thanh tịnh trang nghiêm thêm. Đó. Thì đây nói nè, trong cái phần chánh văn, lúc đó trưởng lão Tu Bồ Đề ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chịch áo bên phải vì gối phải, chắp tay cung kính mà lạy Phật. Bạch Thế Tôn, thật là ít có, Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo phó chúc các vị Bồ Tát. Tôn giả Tu Bồ Đề thấy cái gì mà nói là Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát? Tức là cái hình ảnh buổi sớm mai Đức Thế Tôn đi khất thực, khất thực xong làm gì? Trở về chủ xứ thọ thực. Rồi gì nữa? Khi thọ thực xong trải tọa mà ngồi, tức là ngồi thiền đó. Đó là hình ảnh biểu hiện lên là Đức Phật không dùng lời để mà nói, mà biểu hiện lên hành động. Cho nên gần đây có một số Phật tử nói là thưa thầy, thì có cái phương pháp thì gì thầy dạy con, khi con đi đến chùa, đến thiền viện hoặc là tinh xá đó, về cho gia đình con tu theo con hết luôn. Ngày xưa tôi làm ở thiền viện Trúc Lâm, tức là làm nhà khách đó, có một cái cô này có xin tôi chỉ dạy phương pháp thiền. Hỏi dạy làm gì? Đó là cổ rất thích đạo Phật, bởi vì cổ theo bên một cái tôn giáo khác mà rất thích về cái con đường thiền. Nhờ tôi chỉ dạy á, ngồi thiền như thế nào được phóng ánh sáng, ngồi thiền cái phóng ánh sáng ra cho chồng nè, cho con, cho người thân đi hết. Tôi nói là tu thiền của hòa thượng nó không có phóng ánh sáng, mà nó biểu thì hiện lên hành động. Hay ngày xưa mà chồng cô hoặc là con của cô nói cái gì đó cô bực tức, cô sân hận, nhưng mà ngày hôm nay á, cô chuyển hóa nó được, chuyển hóa những cái tâm niệm này, thì chắc chắn rằng chồng mình, con mình sẽ hỏi ồ bà làm gì ngày xưa, tôi thấy tôi chửi bà chửi lại, tôi nói mạng bà nói lại, mà bây giờ bà im mà bà biểu hiện cái sức sống rất là mạnh. Thì cô nói như thế này, tôi nhờ học thiền trên thiền viện Trúc Lâm, phải không? Thì ở đây cũng vậy, Như Lai khéo hộ niệm tức là biểu hiện thành hành động, tức là đó là cái thân giáo mà không dùng cái khẩu giáo nữa. Tức là chư Phật Như Lai diễn tả cái bộ kinh Kim Cang này là hành động thiết thực, chứ không phải là trên cái ngôn từ lời nói nữa. Cho nên quý Phật tử thấy có những vị mà ngôn từ lời nói rất là hay, nhưng mà thiệt ra cuộc sống hành động nó không đúng, phải không? Ngày như bây giờ quý Phật tử mà có những cái gì mà coi cái bộ phim mà Tiếu Ngạo Giang Hồ mà Nhạc Bất Quần đó, không? Gọi là Quân Tử Kiếm á, cuối cùng là mới hiểu ra là gì, là nghị quân tử. Mà người ta nói á, là cái tiểu nhân nha, tiểu nhân không đáng sợ, mà đáng sợ nhất là cái người gì, nghị quân tử. Mình biết người đó là gì, còn cái người tiểu nhân mà nó biểu hiện là mình biết, mình còn dè dặt, nhưng mà những cái người đó mình biết được. Thế đây cũng vậy, Đức Phật nói là các ông muốn được an ổn, được thanh tịnh cho mình và cho người, thì các ông phải bơi lội trong chánh pháp, chứng nghiệm trong giáo pháp và uống tận đầu nguồn trong giáo pháp. Chứ không phải là mình sơ sài, mình hiểu được cái điểm đó rồi thì mình tu một ngày á được kết quả một ngày, tu hai ngày được kết quả hai ngày. Đó là cái hình ảnh mà Đức Phật tiêu biểu lên. Thì đây qua cái phần tôi nêu lên cái bên trong, tức là từ chỗ ngồi đứng dậy là tiêu biểu cho các thân nghiệp thanh tịnh, thấy không? Giữa Đức Phật và Tu Bồ Đề là không có ngã, không có nhơ. Đó là tiêu biểu cho thân nghiệp thanh tịnh. Cung kính gọi là ý nghiệp thanh tịnh. Bạch Phật tức là khẩu nghiệp thanh tịnh. Tức là ngay trong giờ phút đó là thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh. Khi mà thưa hỏi Phật Pháp thì cũng vậy, khi mà quý Phật tử lên thưa hỏi Phật Pháp là phải mục đích là mình để cho ông thầy á, ông giảng chạch ra những cái điều nghĩa lý trong kinh, chứ không phải mình đứng lên mình thưa hỏi để mình làm gì, à, coi mình phải hơn ông thầy, hoặc là mình hỏi để cho bắt bí ông thầy, thì cái phước lực mình cũng có. Cho nên Đức Phật dạy là cũng trong ba người đi nhiễu tháp mà một người đầy đủ công đức, người thứ hai thì không được công đức, mà người thứ ba thì tạo cái nghiệp, cái nghiệp bị đọa xuống địa ngục. Tại sao mà đi nhiễu tháp kỳ vậy? Phật dạy là người mà đi nhiễu tháp á, cái người mà thứ nhất được cái công đức viên mãn á, là đi hướng tâm thành kính đến Đức Thế Tôn, tức là khi đi nhiễu tháp. Còn cái người thứ hai á, là khi mà đi nhiễu tháp á, có cái tâm phân biệt tháp này đẹp, tháp kia xấu. Còn cái người thứ ba khi đi nhiễu tháp mà trong đầu óc mình dò la coi thử cửa có mở hay không để vào trộm cướp, trong cái bộ lực Đức Phật dạy rất là kỹ. Ba người đi nhiễu tháp, một người được công đức, người thì không, mà một người thì rớt xuống cõi xấu. Thì cũng vậy, khi quý Phật tử đứng lên mà muốn được thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh là không thấy người, không thấy ta. Cho nên qua cái phần này đó là tinh thần của kinh Kim Cang đó. Thì đoạn này tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy một cái điểm. Đoạn này tôn giả đặt câu hỏi, trước là vì các Bồ Tát phá trừ mê chấp, hai là vì các Bồ Tát phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là một cái sự hy hữu hiếm có mà Đức Phật dạy như thế này: này các tỳ kheo, có năm điều khó nhất trong cuộc đời này. Một là một vị Phật xuất hiện ở đời, tức là cái điều hy hữu khó nhất khi quý Phật tử có mặt trong cuộc đời này. Hai là người mà có thể giảng nói giáo pháp của Như Lai, đó là cái điều hy hữu khó thứ hai. Thứ ba là người mà có thể tín giải giáo pháp của Như Lai, tức là khi mà quý Phật tử nghe pháp, tin hiểu, chứng nghiệm, ứng dụng trong cuộc sống là cái khó thứ ba. Thứ bốn á, người mà có thể thành tựu pháp mà Như Lai giảng nói, tức là mình thành tựu về cái pháp mà Đức Phật nói. Thứ năm á, là lúc nghi khốn tai ương được người cứu nạn giúp đỡ, rồi biết tìm cách trả ơn lại người đó. Tức là năm cái điều khó hy hữu này các tỳ kheo có mặt trong cuộc đời này. Thì như vậy bây giờ mình thấy nè, khi mình ra đời không có Phật ra đời, nhưng mà nếu mình đủ cái túc duyên á, mình đầy đủ là tính vào giáo pháp của Như Lai, thành tựu giáo pháp của Như Lai, hoặc là được người ta giúp đỡ, cái mình nhớ cái ơn lại, tức là mình cũng thành tựu ba cái hy hữu trong cuộc đời này. Thì tóm lại qua cái phần của tôn giả Tu Bồ Đề đứng lên thưa hỏi, để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy rằng khi một vị Phật ra đời để mà ứng cơ thuyết pháp á, thì các vị Phật cũng hộ trì để mà tiêu biểu cho cái chánh pháp tồn tại trong cuộc đời này. Thì như vậy khi quý Phật tử đến thiền viện Trúc Lâm hay là đến thường chiếu, đến là Trúc Lâm á, thì quý Phật tử thấy rằng mình có một cái túc duyên, mình có một cái may mắn là bước vào cái dòng pháp của Như Lai để mà chứng nghiệm, để mà uống tận đầu nguồn của giáo pháp, thể hiện một hành giả tu tập bát nhã, phải không? Mà Đức Phật nói là đời sau nếu có người muốn thành tựu quả vị vô thượng mà rời xa bát nhã thì không thể nào mà có được. Thì như vậy quý Phật tử thấy không, khi quý Phật tử biểu hiện trong cuộc sống mà có ánh sáng bát nhã thì mình không bao giờ dính mắc một cái gì hết. Cho nên người xưa tôi nói là bát nhã giống như đống lửa đó, cái gì vào cũng đều cháy hết đó. Cho nên muốn mà buông xả nhanh nhất thì quý Phật tử phải dùng cái trí tuệ gọi là kim cang bát nhã. Do đó đây Đức Phật dạy cho tôn giả Tu Bồ Đề, tức là người thiện nam tín nữ muốn mà phát tâm vô thượng Bồ Đề thì phải tu cái gì, giữ cái hạnh gì, thực hiện cái phương pháp gì để mà thành tựu quả vị Phật. Đó là cái buổi chiều mà chúng tôi nêu lên cho quý Phật tử. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì bây giờ qua cái phần thưa hỏi về đạo lý, quý Phật tử nào có thắc mắc gì đứng lên chúng tôi chia sẻ, giống như nãy tôi nói đó. Nếu mà có phúc duyên đến đây gặp Phật pháp rồi thì chúng ta cứ mạnh dạn thưa hỏi, đứng tại chỗ, không cần lên đây nữa. Quý Phật tử đứng lên thưa hỏi rồi để chúng tôi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con có một cái nghi về thiền viện, thì các thầy dạy cho chúng con thường hay buông xả, nhưng có một pháp là không buông không xả có thể là an vui. Vậy chỗ này nó có mâu thuẫn, nhưng mà con tính trên này thì giải nghi cho chúng con.
Rồi. Bây giờ ở đây có một Phật tử hỏi là Phật dạy hoặc là chư tổ dạy, tức là cái phương pháp về buông hoặc là xả, mà có một cái phương pháp mà không buông không xả được an vui không? Bây giờ tôi không có trả lời, nhưng mà tôi hỏi quý Phật tử mà đứng lên thưa hỏi, thì như vậy cái pháp gì quý Phật tử biết, pháp gì mà không buông không xả mà được an vui? Pháp gì? Có pháp gì không? Pháp gì? Cô Thôi Thanh. Pháp gì anh biết không? Pháp gì mà không buông không xả? Thì đây tôi nêu lên cho quý Phật tử một cái điểm, tức là tính tâm của người Phật tử khi đến một cái thiền viện, hoặc là đến tinh xá, hoặc là đến chùa chiền, cái đầu tiên nhất là cái căn bản nhất của cái người học Phật á, gọi là cái người học Phật sơ cơ, gọi là gì? Gọi là tiệm tu. Tiệm tu tức có nghĩa là mình tu từ từ, tu từ tốn. Cái hạn như bây giờ tôi nói Phật tử một cái điểm, trong thế gian này cả tỷ tỷ người, cả ngàn ngàn người, nhưng mà chỉ có một hai người như Lục Tổ bây giờ kiếm cũng có, phải không? Khi mà Lục Tổ nghe một câu bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ duy sanh kỳ tâm, nghe câu đó nó chấn động toàn thân, bao nhiêu những cái nghiệp lực, bao nhiêu những cái cấu nhiễm rớt ra tơi tả hết, phải không? Giống như mà cái mùa đông á, mùa đông mà khi mà nó tiết đến, tôi qua cái xứ bên Canada tôi biết, khi mùa đông tiết nó xuống rồi đó, thì khi mà tôi ngồi trên máy bay nó đáp xuống, tôi nói ủa tại sao mà cái thành phố này giống như một cái thành phố chết, không có cây xanh, cây nào nó cũng trơ cành hết. Rồi tôi lên cái khu rừng tôi ở ngày xưa, tôi thấy ủa cái cây nó chết nhiều quá, tôi đem rửa ra tôi chặt. Mà cái ông thầy ở trước tôi nói thầy biết mùa đông á cây nó khô, nhưng mà đặc biệt nhất mà khi mà nó phát cái tín hiệu mùa xuân á, sáng mình buổi sáng đó mình ngủ à, khi mình thức dậy mình mới giật mình toàn là màu xanh hết. Thì ngay trong giờ phút đó Lục Tổ cũng như thế, bao nhiêu cái nghiệp lực nó rớt xuống hết. Đó là tinh thần đốn ngộ. Đốn ngộ cái chỗ là không buông không xả. Bởi vì mình còn thấy buông thấy xả, còn thấy người thấy ta, nhưng mà phương tiện ban đầu là phải thực tập con đường tiệm tu, tức là phải buông phải xả, đừng có dính mắc. Khi không còn dính mắc rồi đó thì còn gì đâu nữa mà buông mà xả nữa. Đó là hiện pháp, hiện pháp hạnh phúc thanh tịnh của mỗi con người. Đó là tinh thần của đốn ngộ. Do đó mà thiền sư mà Duy Xuyên ngài nói một câu làm sao, khi mà ông tướng quốc mà ông đốt cái thiền viện của ngài á, đốt cái thiền đường á, cái ngày lên ngồi thiền ông xin nào ông đốt và tăng chúng nó chạy la rồi ông nó ngồi xuống đây cái gì đâu mà la, các ông ngồi xuống đây tôi nói một bài kệ cho ông nghe, không? Ngài nói một câu như này: tu thiền chẳng cần đến sâm núi. Ngài nói là tu thiền chỗ nào cũng tu thiền đó, dẹp hết tâm phàm lửa nó cũng mát tươi, nói sao ngày tịch thì ngay tinh thần nó còn xả còn gì nữa, phải không? Nhưng mà các đệ tử mà còn nhảy loạn còn chạy loạn á là phải bắt buộc phải quán chiếu từ thân thể đến vạn pháp đến con người, xả từ từ. Chẳng hạn như bây giờ hôm nào đó cái quý Phật tử ra biển lên chiếc cano quay lên một cái, đúng không, thì cano nó chạy ra biển liền. Còn tôi thì cũng lên cano, tôi cũng nổ máy, mà nó không chạy ra biển, nó chạy cả vòng vòng không à, chạy mãi luôn. Tôi ngạc nhiên thì tôi mới leo xuống, tôi mới phát hiện ra bánh lái bị gì, bị cỏ, bị bèo, bị râm nó bám. Bây giờ tôi muốn cho cái bánh lái nó chạy, tôi phải làm gì? Gỡ từ từ. Còn quý Phật tử nổ máy nó chạy ra là tiêu biểu cho đốn ngộ, mà đốn ngộ rồi thì buông xả chi nữa. Còn tôi phải là buông ra, đừng dính, xả từ từ những cái râm riêu. Đó là tiệm tu mà đốn ngộ, mà đốn ngộ mà tiệm tu. Đó là tinh thần không buông không xả. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Kính thưa thầy, vì cái nhân duyên cái chỗ mà không buông không xả, đôi khi một số Phật tử chúng con cứ theo như vậy mà tu bông lung, không có kiểm soát tâm mình. Nên vì như thế nên con kính thưa thầy thương mà nhắc nhở chúng con.
Thì tôi giải thích rồi đó.
Mình còn một câu thứ hai nữa là cả huynh đệ chúng con thường hay đi làm việc thiện, bố thí, cúng dường, phóng sanh, nhưng lại có một cái nhân duyên của một câu là phi tâm bồ đề thì hành mọi thiện pháp đều là ma đạo. Thì chỗ này tất cả cái thiện pháp của chúng con đang hành, và thế nào là phi tâm bồ đề? Không có thời kinh kim cang này con cũng đứng lên sự thương xót các pháp của chúng con được rõ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Rồi, ở đây trước khi mà làm cho nó sáng tỏ một cái vấn đề này, tôi đọc ra trong cái kinh Bát Duyên Đức Phật nói như này nè: này các tỳ kheo, sau cái thời mạt pháp, các ông thấy có những người bố thí, có những người cúng dường, có những người in kinh tạo tượng, có những người phóng sanh, có những người làm các việc thiện. Này các tỳ kheo, các ông nói như thế này, không lo tu tập trí tuệ mà lo ba cái việc đó. Này các tỳ kheo, khi các ông khởi niệm nói như thế, đời sau các ông ra đời không được gặp tam bảo, các ông sa độ tâm ba đường khổ. Nếu mà sanh trong loài súc sanh á, làm chó, làm bò, làm heo, làm dơi. Này các tỳ kheo, khi các ông khởi niệm nói như thế, là trong tâm các ông có ngã, có nhơn, có chúng sanh, có thọ giả, có đầy đủ hết. Chứ không phải, này các tỳ kheo, các ông không phải vì khuyến khích cho người ta tu đạo. Được hiểu đó chưa? Thì như vậy, và cái phần này để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy, chẳng hạn như cái giới lực của Đại Thừa, hoặc là cái giới lực của Thanh Văn, khi một tỳ kheo phạm vào cái giới đó, thì trong bộ luật nó không có, mà bộ luật đó là khi mà các ông phạm vào cái giới điều đó, là các ông phải bị này bị kia. Đặc biệt nhất là chỉ có một cái vị chuyên dạy về giới lực, các ngài khai ra, mà khai ra chỉ cho cái đối tượng đó thôi. Hẹn bây giờ ông phạm một cái giới sát sanh đi, nhưng mà cái giới sát sanh này có được sám hối, và cái giới dâm dục cũng được sám hối, nhưng mà chỉ có là đối cơ, không có nói rộng. Còn đằng này mà khi mà quý Phật tử thấy người ta làm thiện pháp, quý Phật tử nói như thế, thì cái cõi ta bà này thành ác pháp hết, đúng không? Cho nên đúng là gì? Đúng gọi là phi bồ đề, ác pháp cũng đúng, nhưng mà đúng cho cái người đối cơ. Đối cơ đó ông chấp quá, ông chấp cái việc này là cái việc này là cái việc là giải thoát, cái việc này là phải làm như thế, do ông chấp. Cho nên Phật Tổ chư Bồ Tát gọi là tháo đinh gỡ chốt cho cái ông đó ra. Cũng giống như là Tổ Bồ Đề Đạt Ma gặp vua Lương Quả Đế, vì thấy ông vua Lương Quả Đế là ông chấp vào cái hình thức quá, mà ông không ngộ vào cái tự tâm. Cho nên ngài muốn làm gì? Giống như là con cá mà bây giờ nó muốn quá rồng, nó phải nhảy qua một bước, sợ các ngài mắc kẹt vào chỗ đó. Cho nên chư Phật chư Tổ dùng mọi phương tiện mở ra. Còn đằng này khi mình nói cái lời đó là trong tâm mình có ngã có nhơn, mình bực tức một cái vấn đề nào đó, tâm mình vẫn đục rồi. Tâm mình vẫn đục á, thì vạn pháp nó hiện thành nó vẫn đục. Bởi vì sao? Tôi đưa một ví dụ thôi. Chẳng hạn như khi có một số Phật tử đến đây phát tâm làm một cái thiện pháp nào đó mà quên về trình, ví dụ tôi nói ví dụ thôi nha, ví dụ đừng mất lòng 10 triệu nha, ví dụ cô Thanh làm huynh trưởng đi, ở đây mình nói ví dụ thôi, cô Thanh làm huynh trưởng ở đây, rồi khi mà một số huynh đệ cổ trong đạo tràng lên đây tu học mà bữa đó vắng cổ, mà một số huynh đệ này tự động phát tâm làm gì? Phát tâm là cúng dường cơm, cúng dường thức ăn, cúng này cúng kia, mà quên nói cổ. Cái cô về sao cô nói là làm việc này là ác pháp, làm việc này phi pháp, là vì gì? Nằm trong cái ngã, thấy không? Nằm trong cái ngã của mình rồi đó. Thì nói cái gì? Ngã, nhơn, chúng sanh, thọ giả. Thì lúc đó là mình làm gì? Tức là Phật nó là rơi trước ba đường khổ. Còn đằng chư Phật, chư Tổ, chư Bồ Tát là muốn tháo đinh nhở, mở chốt cho đương cơ, mới nói cái lời đó. Còn đằng này mình hợp tất cả đại chúng, cái mình nêu lên, mình nêu lên cái việc đó, thì có một số người mới tu học sơ cơ, họ không hiểu, họ nói cái việc này thì mình làm thì ác pháp, mình làm là phi bồ đề, chẳng phải là bồ đề, bắt đầu nó tạo cái nghiệp khác, phải không? Cho nên gọi là đại địa biến thành ác pháp. Mình hiểu là cái việc đó cũng đúng, mà gọi là đúng cho đương cơ, chứ là không nói rộng. Mà khi mình nói cái đó là mình vì chúng sanh, vì chúng sanh, vì người để mà phá chấp, chứ không phải là vì cái ngã. Tại không trình tôi cho nên tôi bực quá, phải không? À, gọi là phàm phu mà nêu lên cái chỗ thánh giải. Cho nên á, chư tổ nói là các ông học thiền nó giống như là độc dược hoặc là cam lồ. Nếu mình hiểu, mình khéo á, thì ngay trong giờ phút đó quý Phật tử uống gọi là gì? Cam lồ. Mà nếu không khéo thì nó biến thành độc dược đó. Cho nên quý Phật tử phải hiểu. Cho nên tổ Quy Sơn nói là sao? Thật tế lý địa bất thọ nhất trần, hoạn hạnh môn chung bất xả nhất pháp. Cái chỗ lý thật tế không nhận một mấy bụi, nhưng mà cửa ngõ muôn hạnh không bỏ một pháp nào hết. Đó, tôi nêu lên quý Phật tử thấy một cái điểm. Ở đây tôi nêu lên đó là tại sao tôi tin cái điểm này. Quý Phật tử thấy không? Khi quý Phật tử ở nhà mà quý Phật tử nấu nồi cơm cho ai? Cho chồng mình, cho con mình, đúng không? Mà khi quý Phật tử đến thiền viện, đến chùa chiền, đến tịnh xá mà nấu nồi cơm cho ai? Phật tương lai ta ăn, nó khác. Biểu hiện lên cái sức công đức nó khác. Em như sáng mà quý Phật tử lên ăn mà gì đó, cái gì mà quý Phật tử lên ăn là có mẹ đó. Đây tôi nói nó hơi kỳ chút. Cái gì? Cái gì mà nướng ăn lên đó, ăn chưa ngon không? Mà chỉ có một Phật tử họ nướng. Mà nướng là gì? Cho mấy trăm Phật vị lai ăn. Thì công đức họ thù thắng họ lớn mạnh hơn là khi ở nhà họ nướng cho chồng cho con. Mình phải hiểu được đó. Khi quý Phật tử đến thiền viện chỉ cần quét sân hay làm một cái gì chút xíu thôi, thì đó là cái công đức từ pháp thân, từ viên mãn cái hạnh của mình. Thì mình hiểu được như thế rồi thì không có bỏ một pháp nào hết. Nhưng mà đặc biệt nhất là cái người tu thiền làm tới đâu bỏ đến đó, gạn lập đến đó. Chứ chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử đến cúng dường cho tôi một chiếc xe đêm, mà khi mà tôi đi mà lỡ nó hư nó hao vậy, cái mình nói ổ con cúng dường thầy sao không gìn giữ, ngay trong phút đó mình phiền não, mình đau khổ. Cái gì là phi bồ đề? Là ác pháp. Phi bồ đề ác pháp là do mình, chứ không phải cái đó là phi bồ đề ác pháp, đúng không? Khi mình hiểu được cái điểm đó rồi, làm tất cả các việc mà không dính mắc tất cả các việc thì được an ổn, được thanh tịnh. Hiểu được như thế rồi đó thì chỗ nào cũng là bát nhã, chỗ nào cũng là bồ đề. Là do gì? Do hành giả, chứ không do pháp. Phật nói là pháp không có phải quấy hơn thua gì hết, mà do ông. Đó, hiểu được như đó là thì quý Phật tử cái mạnh dạng bố thí, cúng dường, phóng sanh, làm hết đừng ngại. Tôi là hay là khuyến khích quý Phật tử làm. Tôi thiệt luôn, ai tôi làm người ta nói tôi dữ lắm, mà tôi chỉ cười không à. Hồi xưa quý Phật tử biết không, tôi làm cơ quan. Tự nhiên tôi 23 tuổi tôi mới vào thiền viện. Tôi vào cơ quan đó tôi chia ra ba phần. Hiểu ngày xưa hiểu sao mà tôi rất thích là mua dầu cúng dường. À, tôi chia ba phần, một phần á, thì tôi cho cha mẹ tôi một phần, bản thân tôi một phần á, tôi chích ra một phần lớn là chùa chiền nào mà hết dầu lửa tôi mua đến được cúng dường. Mà chảy gì ai mãi, khi mà tôi vào Trúc Lâm tôi cũng thường mua dầu các tường cúng dường. Thì hôm đó đây tôi kể với tử phải tin tâm bảo. Hôm đó cái đùng cái một số bác sĩ mổ mắt lên, tức là đến khi mà mổ mắt lên á, thì tôi chịu ra, tôi nói mắt tôi bình thường đâu có gì đâu ra. Thì khi mà 5 giờ chiều có một ông thầy vô nói là bây giờ thầy ra khám đi, có cái nhân viên. Thì quá trình tôi ra thì nhân viên khám mắt về hết, còn một cái ông bác sĩ bây giờ ông làm bên Việt Pháp đó, cái nhà thương Việt Pháp đó. Thì khi mà tôi nói ổ tại sao mà anh chưa về, anh nói anh mất chùm chìa khóa xe, bây giờ đang đi tìm. Tôi nói bây giờ thôi, bây giờ ông khám mắt tôi thử. Khi mà ông đặt máy và ông khám tôi rồi, ông lâm sinh và thượng liền. Là bữa đó là tháng 6 nằm trong hạ, mà ông bác sĩ nói là bây giờ hòa thượng phải cho ông thầy này đi xuống mổ ghép, chứ thôi là không thấy được. Thì tôi quán quá, tôi lên xe đi theo ổng luôn xuống. Thì quá trình khi mà buổi sáng mình đến khám á, là tối hôm đó là một bên Pháp á, nó nhập qua một cái máy rất là đặc biệt, gọi là máy bắn tia laser mổ mắt, phải không? Khi tôi đặt vào tôi mổ mắt rồi đó, tôi còn nhớ là tôi bị cùm nước mổ hai mắt luôn. Mà có một cái ông thầy cũng bệnh giống như tôi, mà cách đây 3 năm về trước, tức là cách tôi á, tôi mổ năm 2006, thì 2003 ông mổ á, mà ông mổ bằng tay không có máy, mổ 9 lần, bây giờ không thấy đường luôn. Mà cái chùa, cái tỉnh thất này tháng là tôi xuống giảng ông kể luôn, mổ 9 lần. Mà tại sao tôi vượt qua chướng nạn này? Thì về tôi mới chiêm nghiệm này ra, nhờ tôi cúng dường dầu cho Phật. Đây nói thật luôn nha, đây mình phải tin điểm đó. Tôn giả A Na Lực sở dĩ mà được thiên nhãn thanh tịnh không có gì lạ hết á. Vào cái thời quá khứ á, ngài đến một cái ngôi chùa, ngài đi ăn trộm. Nhớ nha, đi ăn trộm. Chứ không phải mình nói là bây giờ mình cũng phải ráng tu nha, chứ mình nói là tôi ăn trộm mà tu được. Tôn giả Anh Lực ngày xưa làm cái nghề ăn trộm, đến chùa ăn trộm rồi tự nhiên thấy đèn mà thắp dầu cho Phật nó hết, tự nhiên khởi cái thiện tâm lên, nó ủa sao mà chánh điện hết, nhưng mà phần á, phần làm gì, thắp điện sáng lên để làm gì, lấy đồ cho dễ không có gì hết á. Cái ngày mở tủ ra lấy cái bình dầu lên rót, khi mà thắp đèn lên rồi tự nhiên nó phục sáng lên luôn. Ngày giật mình luôn, ngày không ngờ là tại sao mà nó linh dị quá. Ngày sụp xuống, ngày sám hối. Từ đó ngày phát nguyện là đời đời kiếp kiếp là không bao giờ đi ăn trộm nữa, mà chỉ có lấy dầu trong chùa mà đốt đèn mà đời sau được thiên nhãn thánh tịnh là hút trên mình. Nghĩ điều đó là tôi lạ, nhưng có gì hết. Được cái túc duyên. Cho nên mình thấy là mình làm tất cả việc thiện pháp mà ta nói mình cứ cười thôi. Tôi làm ta nói tôi dữ lắm. Ông la tu mà ông làm ba cái chuyện tào lao tôi cười. Nói kệ, phải không? Mà người có ca dao Việt Nam mình có một câu sao, dầu ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như chuyền ba chân. Thấy không, nói kệ người ta, mình cứ cười thôi. Cho nên ba cái phần này mình cứ mạnh dạn tạo tất cả các việc thiện pháp, nhưng với điều kiện là mình đừng có dính mắc vào, nó khổ. Gọi là phi bồ đề ép pháp đó. Quý vị có hỏi thêm không?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con lãnh lễ thầy, con kính thưa giáo hội. Con có những điều nghi, con đọc trong kinh, con cũng được nghe giảng pháp, thì con nghe Đức Phật thì ngày tuy nhiên ngày thấy tam thiên thế giới, nhưng con thấy trong luật tổ hiện năng ngày thấy trong không một vật, thì con thấy cái này nó hai cái khác biệt. Con cứ kính thầy.
Thì đây á, tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy là Đức Phật thấy tam thiên đại thiên thế giới, là Đức Phật thấy là hiện lượng của pháp giới. Tức là ở đây tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy hiện lượng của pháp giới. Trước khi mà muốn thấy hiện lượng của pháp giới, tam thiên đại thiên thế giới, thì chúng ta phải bước qua thấy không một vật. Thấy không một vật có nghĩa là trong tâm á, không có dính một cái vật nào hết. Mà không dính một vật nào hết á, thì từ đó cái tâm mình bừng sáng lên mới thấy được tam thiên đại thiên thế giới. Lục tổ nói về cái thể, mà Đức Phật nói về cái dụng của pháp thân là thấy tất cả tam thiên đại thiên thế giới. Cho nên khi mà quý Phật tử nhận được cái thể rồi đó, thì gia công tu học. Cho nên đó, quý Phật tử nhớ là cái nhân duyên á, mà khi mà lục tổ ôm bình bát chạy đó, thì tướng của nhà triều đình á là gì? Tướng của đời nhà Đường á, Huệ Minh, đúng không? Thiền sư Huệ Minh, ông làm gọi là tướng là tứ phẩm triều đình, cho nên võ công ông rất là giỏi. Mà hòa thượng Tuyên Quán nội là gọi giống như là gọi là linh miêu á, ông chạy rất là nhanh, chạy nhanh nhất. Khi ông chạy nhanh đến rồi á, thì ông ôm mình bác lên, nó ôm được. Ông nói là hành giả, tôi quỳ pháp đến không phải quỳ y bác. Thì lúc này lục tổ nói là nếu ông quỳ pháp, ông đến ông chỉnh thân, ông nghe ta nói nè, không nghĩ thiện không nghĩ ác, ngay khi đó cái gì là bổn lai diện mục của thượng tổ minh, cái tâm ông sáng lên. Ông nói là bạch hòa thượng, ngồi mặt nữ mặt ý trên, còn cái gì mặt nữa không? Thì lục tổ đó ông muốn mặt phải không? Mặt ở bên ông á, nghĩa là lời Phật tổ dạy hết rồi, bây giờ muốn cái mặt mình bên trong nó phát huy lên á là ngay nơi mình. Cho nên trước khi mà mình muốn thấy được tam thiên đại thiên thế giới, thì mình phải thấy là xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi dơ. Hiểu không? Rồi xong. Rồi cô Trương Hậu, cô kia. Chiều nay gió mát hấp dẫn, thưa hỏi miết làm sao? Thưa hỏi cho bà con cô bác ta sáng tâm lên chứ cái gì? Nãy tôi nói rồi đó. Rồi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin kính bạch thầy, xin kính các đại hữu. Hôm nay con có một cái thắc mắc về đạo Phật và đạo luật, về đạo pháp của Đức Phật và đạo luật của Đức Phật. Thì con cũng đã được nghe giảng pháp ở nhiều nơi và nhiều thầy. Con cũng biết được đạo pháp của Đức Phật về luật nghiệp là rất công bằng, không phân biệt nam nữ, già trẻ và lớn bé. Nhưng mà đồng thời con cũng biết được rằng trong cái đạo luật của Đức Phật thì như vừa rồi thầy cũng có nói, nếu như mà sư ông về thì quý tăng phải đón trước, quý ni mới được đón sau, hay là những ni mà đã tu lâu năm dù lớn tuổi thì vẫn gọi quý tăng là thầy, mặc dầu quý thầy đó là tu sau và còn trẻ tuổi. Thì cái điều này thật ra con cũng đã có được giải đáp nhiều lần, rồi con cũng lên mạng cũng đủ hết, nhưng mà con vẫn còn có một cái gì đó chưa cảm thấy thông suốt một cách rõ ràng. Là như vậy thì tại sao không có sự phân biệt trong luật nghiệp, nhưng trong đạo luật Đức Phật lại có sự phân biệt đối xử giữa nam và nữ? Liệu rằng như vậy có phải là còn chấp ngã hay không? Và con xin tạm phép nói như vậy để lột tả cái suy nghĩ của con thôi. Dạ, kính xin thầy giải nghi.
Ở đây á, tôi nêu lên cho quý Phật tử một cái điểm. Chẳng hạn như vào cái thời xưa, vào cái thời vua chúa, thì chỉ có ông vua ông đưa ra những cái bộ luật thôi. Kể cả ông quan đại thần, tể tướng lớn luôn cũng được ra bộ luật. Thì cũng vậy, khi mà Đức Phật đưa ra bộ luật nào á, là Đức Phật thấy tột nguồn, gọi là thông suốt hết các định nghiệp pháp giới của chúng sanh. Đức Phật thấy rõ là cái nào trắng, cái nào đen, cái nào là màu hồng, cái nào là màu tím, cái nào là màu xanh. Tại sao mà con còn màu trắng, quý tử biết không? Tại sao con quạt màu đen? Phật biết hết. Tức là Phật biết hết rõ từng định nghiệp của chúng sanh, căn cơ nghiệp lực của chúng sanh như thế nào luôn, thấu suốt hết. Cho nên Phật mới đưa ra 8 cái điều kính pháp. Khi quý Phật tử thấy biết luôn là 8 cái điều kính pháp mà đến á, là khi mà Đức Phật nêu lên á, là cho bà Mahabhasabade. Bà Mahabhasabade á, thứ nhất á, là dì ruột của Đức Thế Tôn ngày xưa. Thứ hai á, là một vị là săn sóc Đức Phật ngày xưa. Kế là ngày xưa mà khi những phụ nữ mà đến xuất gia là toàn là dòng họ Thích không, mà dòng họ Thích đó là hoặc là công chúa, hoặc là tiểu thư, hoặc là quận chúa, toàn những người đó không. Mà nếu mà không đưa ra những cái 8 pháp kinh pháp này á, thì cái căn khí của chúng sanh, mà nhất là người nữ, là quý tử hiểu rồi, là che lấp đi gì cái tánh bồ đề. Trên Đức Phật mới đưa ra những cái điều kiện đó để cho làm cái tâm ngã của mình nó bớt, không có gì lạ hết đó. Cái tâm ngã mình nó bớt rồi đó, khi mà cái tâm ngã mà nó bớt rồi đó, thì khi mà bước vào dòng thánh rồi đó thì nó bình đẳng. Bình đẳng trên cái dòng thánh, còn cái nghiệp lực của chúng sanh á, thì Đức Phật thấy hết. Đức Phật muốn cho những người nữ này bước vào cái dòng giải thoát, chứng vào quả vị thánh á, là đầu tiên nhất là phải phá cái ngã. Nên nói cho quý tử đừng buồn nha. Ngày xưa ở Thường Chiếu có một cái ông thầy này, ông vào ông xuất gia. Mà khi mà ông xuất gia rồi đó thì cái mấy ông thầy lớn cũng thấy lạ lạ. Lạ lạ là khi mà ông đi vệ sinh, rồi khi đi tắm rửa, toàn là tắm chiều chiều mà tối tối không, còn mà trưa thì ông dám. Cái mấy ông thầy ngạc nhiên quá, cái ông thầy lớn nói, ông nói mấy chú tiểu nhỏ nhỏ nè, ông nói thôi bây giờ chẳng lẽ bây giờ kêu khám kỳ quá kêu khám kỳ quá. Hồi xưa còn thầy Huệ Tâm á, kêu mấy chú tiểu bữa nào khám thử, mấy chú tiểu đâu có sợ đâu. Cái bữa nọ cái nhảy giỡn nó cạch kìa, nó la lên em phải là tăng mà ni, mà quả tần ấy cô này là của người nữ mà cô vào Thường Chiếu á, cô phát tâm có xuất gia, cô cái trang xong không có ai biết luôn, tưởng là người nam không, y như người nam luôn, cái xuất gia ở lẫn lộn vậy luôn, không ai biết, mà cô biểu hiện giống như đàn ông vậy. Rồi cuối cùng cái hòa thượng về cái hợp chúng lại hết, nói thôi bây giờ đưa qua Linh Chiếu ở. Cô nói là thà nha, một là cô tu đây, hai là chết, ba là cất cốc tu riêng. Thì bây giờ quả tình cô cất cái cốc ở trên núi ở Nha Trang tu mình gần 20 năm nay rồi, 25 năm chưa tu mình thôi. Hỏi tại sao mà hôm qua bên kia tu ở bên Tăng sướng hơn? Thôi tôi nói nữa, tôi nói là đến mấy niên cho gạo tôi ăn á. Đó thì qua cái điểm này để cho quý Phật tử thấy được rằng, khi quý Phật tử thấy không, khi mà lâm nữ mà thoát cái thân để mà thành Phật á, thì cũng phải là gì, chuyển nữ thành nam, gọi là thoát cái thân đến cái nước là gì, nước gì, nước vô cấu. Mà ở phương Nam vô là không, không có cấu nhiễm, mà phương Nam á, Nam tiêu biểu cho cung ly, mà ly á, thuộc về quả, mà quả chỉ về tâm. Khi mình trở về cái tâm thái tự do thanh thản của mình rồi đó thì không còn nam nữ nữa. mà trên cái hình thức á, thì bị gọi là cái căn khí nghiệp lực của chúng sanh Đức Phật biết mới chế ra để cho giảm bớt cái cường độ của mình. Cho nên dầu cho một người ni 100 tuổi hạ mà một âm tăng mới xuất gia thọ giới tỳ kheo cũng xưng là thầy con mời ghế ngồi. Mà trong đó sao quý vị tự thấy nó bất bình chỗ này nè, tỳ kheo được quyền chỉ trích tỳ kheo ni, nhưng mà ngược lại tỳ kheo ni không được quyền chỉ trích tỳ kheo. Nhưng mà bây giờ quý Phật tử thấy không, cái thời này thì nó hơi hiếm. Mà nếu mà nói thật quý Phật tử luôn, tôi thường nói với người xưa, ta nói sao, cung kính người, người cung kính lại. Tôi nói thật luôn, ngày xưa mà sư bà Hải Triệu Âm đến mức độ mà tụi tôi là cái người mà hậu sanh, mà khi mà tôi đến rồi đó thì bà sư bà thỉnh ra 20 người ni mà lớn để mà thỉnh giáo tôi. Nhưng mà do mình khi mà thỉnh giáo rồi mình nói chỉ còn mình nói sau, khi mà những vị ni mà ra đảnh lễ thì chỉ cần mình nói một câu gì, đại tăng miễn lễ, người ta đâu có lễ mình đâu, phải không? Mà chính cái điều mà sư bà cung kính như thế thì tôi là chuyên đi kêu gọi những cái thí chủ đến giúp sư bà, hẹn như đào giếng nước, làm mấy nước, tất cả những cái luôn. Mà tôi rất là tôn kính sư bà và đệ tử sư bà. Là do gì? Người ta cung kính mình cung kính lại, chứ có gì lại hết. Cho nên là Đức Phật đưa ra 8 giới kỉnh pháp, mà thật ra là lợi ích lớn cho chư ni. Là nơi nào sao? Nơi nào có tỳ kheo thì nơi đó tỳ kheo ni mới ở được. Bởi vì Đức Phật biết là ngày xưa trộm cướp rất là nhiều. Mà tôi hỏi cái vùng này mà bây giờ chư ni nào dám về ở không? Một hai người. Ngày xưa tôi thầy Báo Tú về không? Quý Phật tử ni dám về ở không? Ở lỡ trộm cướp sao? Ngày xưa mà tôi tính là làm cái nhà khách ni mà sư phụ thường chiếu nói là chừng nào mấy chú nè làm chánh điện xong, rồi làm nhà tổ xong, rồi rào dậu rồi xong hết rồi mới làm nhà khách ni. Chứ mấy chú làm nhà khách ni bây giờ cửa nẻ không có thì lỡ chuyện gì sao? Thấy không? Tức là luôn luôn bảo vệ cho chư ni. Cho nên mình thấy là cái Đức Phật đưa ra những cái giới điều đó là giúp ích cho chư ni, chứ không phải làm cái phá hoại một cái gì hết, cũng phải có ngã trách nhiệm đó hết. Đó, mà quý Phật tử thấy không, khi mà chư ni mà đảnh lễ tỳ kheo á thì ông tỳ kheo ông cũng biết pháp chứ, ông cũng phải cung kính lại. Cho nên Đức Phật đưa ra, tôi nói thiệt luôn là pháp này gọi là pháp bình đẳng cho cái tâm của người nữ, giảm bớt cái cường độ, tức là bớt cái ngã để mà thành tựu cái thắng hạnh. Cho nên quý Phật tử phải hiểu. Rồi ai hiểu không? Ai hỏi thêm không? Ở đây tôi bổ túc cho quý Phật tử thêm là khi mà mình còn phàm á thì còn nam còn nữ, phải không? Còn này còn kia, chứ khi mà quý Phật tử mà bước vào dòng thánh rồi thì nó phá đi cái ý niệm đó. Mình hiểu được như thế rồi thì mình không có nghi ngờ Đức Phật nói. Nhiều khi mình nói, có nhiều người nói là tám cái pháp đó không phải Phật nói, là nhiều khi mình nói như thế vậy đó là mình không có hiểu lời của Đức Phật ngày xưa. Đức Phật biết cái căn khí của chúng sanh lợi độn như thế nào, định nghiệp của chúng sanh như thế nào, cho nên Đức Phật mới đưa ra những cái pháp đó. Mà tôi thấy tôi nghiên cứu kỹ rồi, 8 pháp đó là giúp ích cho tỳ kheo ni, giúp ích rất là lớn. Cho nên bây giờ tỳ kheo ni mà ở chỗ nào á là nhà cửa tất cả những cái gì nặng á là mấy ông tăng làm hết, sướng không? Làm hết luôn. Mà bây giờ ai hỏi gì thêm không? Các ông tử này hỏi không? Cái này không phải xuất gia, mà anh này là lúc mà ông cách cô độc, ông có một người con gái, tức là ông có thể là 3 người con gái, một người con trai. Người con trai út của ông tên là Công Tử Ca La. Khi mà cái con đầu ông bệnh sắp mất thì ông đến ông thăm. Đến ông thăm thì cái con ông nói là em ở lại để mà hộ trì giáo pháp cho Đức Thế Tôn, chị ra đi. Ông buồn quá, ông đến nói Đức Thế Tôn, mà Đức Thế Tôn con ruột của con ngày thường nó tỉnh táo lắm, mà ông hiểu sao bây giờ sắp chết nó sao luôn á. Nói dùng cái từ nó hơi bị gì á, con gì mà nó nói con là em, nó là chị. Phật nói đúng rồi, ông mới chứng quả Tu Đà Hoàng, còn nó là chứng quả A-la-hàm, tức là cái quả thứ 3 lớn hơn. Nó kêu là nó xưng nó là chị là em đúng rồi. Tức là ở đây nói cho quý Phật tử hiểu một cái điểm, khi mà công chúa Su-già-ta đến hỏi Đức Phật như nè, bạch Đức Thế Tôn, nếu có hai người đồng đẳng về định, về giới nè, về định, về tệ, về giải thoát, về chi kiến, thì một người bố thí và một người không bố thí thì như thế nào? À, thì Phật dạy nè, một người đồng đẳng về giới, định tệ, giải thoát chi kiến mà biết bố thí, biết cúng dường thì được có năm pháp thù thắng. Thứ nhất là quyến thuộc đông đảo, thứ hai là biện tài vô ngại, thứ ba là giàu có sung túc, thứ bốn là thọ mạng lâu dài, mà thứ năm đó quý Phật tử phải thích nè, sắc đẹp thù diệu. Mà sắc đẹp này không cần son phấn nhìn vào một cái tự nhiên mình có một cái sức sống mãnh liệt, ta thích gần gũi, ta học hỏi giáo pháp, nó thanh tịnh mức độ vậy. Năm pháp Phật nói giống như là mặt trăng mà vì sao, giống như trên trời dưới đất. Thì bà hỏi tiếp, bạch Đức Thế Tôn, ví như một người đó sanh về cõi trời thì Phật nói cũng được năm pháp thù thắng. Ví như người đó xuống cõi người, Phật nói cũng được năm pháp thù thắng. Bạch Đức Thế Tôn, ví như hai người đồng xuất gia sao, Phật nói cũng được năm pháp thù thắng. Tức là nếu mà tôi biết bố thí cúng dường mà tôi được giới định tệ nữa thì tôi thù thắng hơn cái người không biết bố thí cúng dường. Phật nói nè, bạch Đức Thế Tôn, giả như hai người đồng chứng quả vị A-la-hán thì Phật nói là sao? À, Phật nói là cái pháp đó là bất khả tư nghị, tức là bước vào con đường A-la-hán rồi đó thì người đó là khất thực hay là không có tùy duyên. À, cho nên qua cái phần này để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy rằng khi bước vào con đường dòng thánh thì nó có thứ bậc, tức là từng quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. À, tức là có thứ lớp. Sau mình học kinh Kim Cang nè, qua cái phần đốn ngộ rồi đó thì bước vào con đường kiến tánh rồi đó thì nó phá tan đi ý niệm phàm thánh. À, cho nên sơ tổ Trúc Lâm nói á, ai buộc bà cố tìm giải thoát chẳng phàm lại phải kiếm thần tiên đó, không? Vượng nhà ngựa mỏi người cũng lão, y trước quan trang một tháp thì. Tức là khi mà nhận được cái chỗ đó rồi á thì giữa cái ranh giới phàm thánh không có. À, cho nên là bước vào cái con đường thứ tự vào dòng thánh thì phải có thứ lớp, có thứ bậc. À, giống như mà ông Cấp Cô Độc nói với người con và người con nói lại cho ông đó. Rồi quý tử hỏi thêm không? Hồi nãy có cô nào hỏi á? Còn cô Hạnh không? Cô Hạnh hỏi qua không? Cô gì nè? Cô Mai có hỏi không? Hỏi bữa làm thú làm sao á? Thì thôi, nếu mà quý Phật tử không hỏi thì chúng ta hồi hướng để cho quý Phật tử về sớm. Rồi. Nguyện đem